Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận về 8 dự án luật trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đoàn tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2024. Triển khai các chỉ tiêu tiêu chí của ngành nông nghiệp thuộc Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 3, tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận về 8 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 4 hội nghị được tổ chức. Các đại biểu đã đóng góp 323 lượt ý kiến đối với 25 dự án luật và một dự thảo nghị quyết. Những vấn đề quan trọng đều được đưa ra hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Một số dự án luật khó như luật đất đai, luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Nhờ có hoạt động của hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mà chất lượng được nâng lên, đạt được sự thống nhất, có biểu quyết rất cao của đại biểu Quốc hội khi xem xét thông qua. Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 dự kiến diễn ra trong 2 ngày rưỡi để thảo luận cho ý kiến đối với 8 dự án luật, bao gồm luật thủ đô sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, luật lưu trữ sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Để việc thảo luận đạt hiệu quả cao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội xem xét cơ sở chính trị và các dự thảo luật cho đến nay đã quán triệt, thể chế hóa đầy đủ, nghiêm túc, sát đúng các chủ trương của Đảng đối với từng vấn đề hay chưa. Chủ tịch Quốc hội lưu ý về tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ của hệ thống pháp luật phù hợp với công ước, các hiệp định, công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đề nghị đại biểu Quốc hội cho ý kiến đối với những vấn đề lớn và những vấn đề cho đến nay vẫn còn có ý kiến khác nhau hoặc phương án khác nhau. Rà soát những vấn đề liên quan đến áp dụng pháp luật và điều khoản chuyển tiếp. Trong 8 dự án luật lần này có những dự án chính sách, thể chế đặc thù, vượt trội, khác với quy định của luật hiện hành, trong đó có luật thủ đô sửa đổi và luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm có giá trị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo luật đạt chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới.
Sáng nay ngày 26 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trang trọng tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chương trình khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và cán bộ đoàn tiêu biểu năm 2024.
Phát biểu chào mừng tại buổi họp mặt, chị Lâm Như Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre tự hào báo cáo đến các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các cô chú, anh chị, nguyên cán bộ đoàn những kết quả mà tuổi trẻ tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua. Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, với chủ đề năm chuyển đổi số, các hoạt động của đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi được chứng kiến và trải nghiệm sự thay đổi nhanh chóng trong các mặt công tác, đặc biệt là tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, thay đổi phương pháp tổ chức, quản lý đoàn viên và triển khai các phong trào, chương trình trên nền tảng số, tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện trong tham gia cài đặt và hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm qua có những tiến bộ đột phá, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, được Trung ương đoàn, cấp ủy, chính quyền, nhân dân và đoàn viên thanh niên tin tưởng đánh giá cao. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự tin yêu, quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, sự theo dõi góp ý của quý cô chú anh chị đi trước để công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục phát huy truyền thống, cùng với đó là sự đổi mới, ngày càng tiến bộ, ngày càng đi lên. Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng cho anh Mai Chiến Tích, Bí thư xã đoàn Phú Khánh, huyện thành phố. tuyên dương 16 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu, thanh niên sản xuất giỏi, tuyên dương 12 cán bộ đoàn tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2024, trao giấy chứng nhận công nhận 13 chi đoàn đạt chi đoàn kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2023, đồng thời khen thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi Âm Giang Lịch Sử Đoàn Ta năm 2024. Dịp này, tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho tỉnh đoàn Bến Tre 200 bản đồ Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Tự hào một dải non sông do Trung ương Đoàn phát động với mục đích nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, tuyên truyền tổ chức để đoàn viên thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc. Theo đó, cuộc vận động Tự hào một dải non sông được triển khai rộng khắp trên toàn quốc ở tất cả các cấp bộ đoàn, hội, đội trong và ngoài nước. Thông qua việc sử dụng bản đồ Việt Nam tại các không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Nhằm hỗ trợ các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Thạnh Phú, Bình Đại trong việc đánh giá đúng thực trạng các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới liên quan đến ngành nông nghiệp, sáng nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp với các địa phương này và các đơn vị liên quan để trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung thực hiện.
Ông Võ Tiến Sĩ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nội dung hướng dẫn các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới liên quan đến ngành nông nghiệp tại quyết định số 2078 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phụ trách 5 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm tiêu chí 2, 3, 6, 7 và 8, với 12 nội dung cụ thể như tỷ lệ km đường huyện được trồng cây, hệ thống thủy lợi đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, có khu hoặc cụm công nghiệp được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật hoặc cụm ngành nghề nông thôn, hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, có mô hình tái chế chất thải hữu cơ phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên. Đại diện các huyện báo cáo tình hình và tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành nông nghiệp phụ trách. Các khó khăn vướng mắc và trao đổi đề xuất giải pháp với các đơn vị phụ trách thực hiện nội dung. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đề nghị các đơn vị trong ngành khẩn trương đánh giá hồ sơ của huyện Mỏ Cày Nam, có thông báo để huyện sớm hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở thống nhất nội dung thực hiện tại cuộc họp, các huyện Châu Thành, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Bình Đại ngay từ bây giờ phải bám sát với các đơn vị phụ trách và chủ động thực hiện sớm thì đến quý 1, quý 2 của năm 2025 mới có thể hoàn thành hồ sơ. Bến Tre đặt mục tiêu đến năm 2025, huyện Mỏ Cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới, các huyện Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Châu Thành, Bình Đại hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, thành phố Bến Tre hoàn thành nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới.
Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ đánh giá kết quả và phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.
Trong 3 năm qua, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và người dân. Giai đoạn 2021-2023 đã công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 60% kế hoạch, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 100% kế hoạch. Lũy kế đến nay, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong quý 1 năm 2024. Về xây dựng huyện nông thôn mới, huyện đánh giá đạt 3 trên 9 tiêu chí, đạt hơn 33%. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023, toàn huyện có 973 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,5%, có 807 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ gần 2,1%. Trung bình trong giai đoạn 2021-2023, mỗi năm giảm 0,54% hộ nghèo. Trong giai đoạn 2021-2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã giải ngân cho gần 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo gia vốn với tổng số tiền hơn 144 tỷ đồng để có điều kiện mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cũng trong giai đoạn này, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 13.200 lao động, đạt hơn 53% kế hoạch. nguồn vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm giải ngân cho 2.000 lao động với số tiền hơn 80,2 tỷ đồng, đưa 349 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo tại huyện đạt hơn 66%. Dịp này có 13 tập thể, 42 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng với thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, tích cực đóng góp và vận động kinh phí xây dựng nông thôn mới.
Sáng nay ngày 26 tháng 3, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị ban chấp hành đột xuất sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quý 1 năm 2024.
Quý 1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai chương trình công tác, tập trung các nội dung theo nhiệm vụ tổng liên đoàn giao và tinh thần nghị quyết tỉnh ủy, thực hiện các đầu việc có trọng tâm trọng điểm. Các cấp công đoàn cụ thể hóa chương trình công tác năm theo chỉ đạo công đoàn cấp trên, cấp ủy, tập trung công tác quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tham gia tốt vào các chủ trương lớn của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chuyển đổi số. Tại hội nghị, đại biểu cho ý kiến rà soát quy hoạch Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre khóa 12, nhiệm kỳ 2028-2033 và thảo luận đánh giá kết quả tổ chức công đoàn thực hiện trong quý 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn quyết liệt hơn trong ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn thiết thực, sát điều kiện cơ sở đơn vị, có kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đăng ký thực hiện các mô hình dân vận khéo, quan tâm thực hiện tốt chương trình hậu phương người lao động, tập trung hỗ trợ công đoàn viên, người lao động phát triển kinh tế theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tổ chức công đoàn.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Tọa đàm giải pháp bảo vệ thương hiệu và công tác chống hàng giả với ngành nhựa. Mô hình đê bao ngăn mặn ở xã Thạnh Thới A, huyện Mỏ Cày Nam phát huy tốt hiệu quả.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 3, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam VATAP phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre, Công ty Cổ phần Tập đoàn Qua Sen đã tổ chức tọa đàm giải pháp bảo vệ thương hiệu và công tác chống hàng giả với ngành nhựa.
Tọa đàm nhằm thông tin tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm nhãn hiệu đến với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là với ngành nhựa. Đồng thời, qua đây cũng đúc kết ra những kinh nghiệm, giải pháp từ hoạt động thực tế để hỗ trợ khích lệ các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành nhựa nói riêng chủ động hơn nữa trong vấn đề chống hàng giả, xây dựng được thương hiệu uy tín, chất lượng. Tại tọa đàm, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre và đại diện Tập đoàn Qua Sen đã cùng trao đổi, thảo luận quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp, vấn đề chống hàng giả, hàng nhái, các phương án của cơ quan nhà nước về việc ngăn chặn kinh doanh, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, những phương án và giải pháp để tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho các cửa hàng, hộ kinh doanh chống hàng giả, hàng nhái trong ngành nhựa trên địa bàn tỉnh. Được biết, vừa qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre đã kiểm tra phát hiện 4 cơ sở vi phạm và tạm giữ hơn 3.300 sản phẩm ống nhựa cứng các loại có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Tập đoàn Qua Sen. Theo đó, 4 đơn vị kinh doanh sai phạm này cũng đã bị xử phạt hơn 153 triệu đồng. Thời gian tới, để tránh vi phạm việc bảo vệ thương hiệu và chống hàng giả, các doanh nghiệp sẽ chủ động và tích cực hơn trong việc phối hợp với cơ quan chức năng, nhất là trong công tác giám sát thị trường, quản lý tốt hệ thống phân phối, thu thập, cung cấp thông tin và hỗ trợ các cơ quan thực thi để có các biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả.
Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 3, Bệnh viện Tâm thần Bến Tre tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp và nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế tham gia hoạt động công tác xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người bệnh tâm thần thời gian qua.
Vượt qua những khó khăn do đặc thù điều trị bệnh của đơn vị là bệnh tâm thần, cán bộ y tế, những người làm công tác xã hội tại Bệnh viện Tâm thần đã luôn cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình, hỗ trợ bệnh nhân khi họ đến thăm khám điều trị. Năm 2023, Tổ công tác xã hội của bệnh viện đã hướng dẫn giúp người bệnh, thân nhân người bệnh giải quyết các thắc mắc trong quá trình đăng ký khám chữa bệnh, lập hồ sơ theo dõi, quản lý, điều trị. Lực lượng này đã trở thành điểm tựa đáng tin cậy để bệnh nhân và gia đình người bệnh không cảm thấy bị bỏ rơi hay bị kỳ thị trong hành trình điều trị bệnh. Những người làm công tác xã hội cũng là cánh tay đắc lực giúp các y bác sĩ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người bệnh vào những lúc khó khăn. Tổ công tác xã hội của bệnh viện cũng chính là cầu nối để giúp kết nối các nhà hảo tâm đến với người bệnh. Năm qua, bệnh viện đã tiếp nhiều đoàn từ thiện đến thăm, tặng quà, cung cấp suất ăn miễn phí cho người bệnh. Đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre đã gửi tặng các bệnh nhân phần quà, bánh, nước để mọi người có bữa ăn vui vẻ, hạnh phúc. Phía bệnh viện cũng trích quỹ từ hoạt động công tác xã hội, mở gian hàng không đồng cho người bệnh lựa chọn các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết. Nhờ đó, bệnh nhân tại đây được nhận rất nhiều sự quan tâm về vật chất và tinh thần của cộng đồng, giúp cho người bệnh vui vẻ, hạnh phúc và điều trị bệnh hiệu quả hơn.
Sáng ngày 26 tháng 3, lãnh đạo Thành ủy Bến Tre cùng đoàn công tác Thành ủy khảo sát thực tế tình hình môi trường khi đóng cống ngăn mặn trên địa bàn thành phố.
Đoàn đã đến khảo sát thực tế tại cầu Nhà Diệt, xã Phú Nhuận, bến đò du lịch, hồ chứa nước ngọt và điểm sạt lở tại xã Nhân Thạnh, cống rạch Dông, xã Mỹ Thành An, ghi nhận thực tế môi trường nước tại các điểm khảo sát cơ bản đảm bảo. Tuy vậy, còn một điểm nguồn nước có phần ô nhiễm do diệt xả, lấy nước vào chưa triệt để, vì phụ thuộc vào triều cường độ mặn. Riêng hồ chứa nước ngọt xã Nhân Thạnh với dung tích hơn 30.000 mét khối đã phát huy tác dụng trong việc cung cấp nước sinh hoạt tưới tiêu. Lãnh đạo Thành ủy Bến Tre ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các ngành, các địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng chống hạn mặn. Về nhận định, thời gian tới hạn mặn còn diễn biến phức tạp. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã phường theo dõi sát triều cường, độ mặn từng lúc có giải pháp đóng mở, lấy nước các cống phù hợp, tránh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt người dân. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện tốt các biện pháp phòng chống hạn mặn, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, cố tình xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Sau hơn 2 năm xây dựng và mở rộng, đê bao ngăn mặn tại một số ấp thuộc xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Các hộ dân phía trong đê có thể yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế mà không lo bị ảnh hưởng bởi nước mặn xâm nhập.
Từ đầu năm 2022, Hội Nông dân xã Thành Thới A đã triển khai dự án đê bao ngăn mặn này với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Công trình đã hoàn thành, bảo vệ hơn 130 hectare đất nông nghiệp, chủ yếu tại hai ấp Tân Phong và An Trạch Đông, khỏi tình trạng ngập nước, nhiễm phèn và nhiễm mặn. Xác định sự đồng thuận của người dân là chìa khóa cho thành công, Hội Nông dân xã đã tập trung tuyên truyền vận động bà con hiến đất, hoa màu, vật tư để đắp đê. Qua tuyên truyền vận động, đa số người dân đều đồng thuận và ủng hộ chủ trương này. Năm 2022, mô hình dân vận khéo xây dựng đê bao khép kín liên hộ ngăn mặn trữ ngọt, phòng chống triều cường tại một số tổ nhân dân tự quản thuộc các ấp Tân Phong, Thới Khương và An Trạch Đông với chiều dài 1.500m, diện tích 10 hectare, tổng kinh phí 320 triệu đồng được triển khai. Từ đó đến nay, phần đất phía trong tuyến đê đã được bảo vệ, tránh khỏi ngập úng và hạn mặn.
Trước kia là chưa có đắp đê là ngập. Ngập đê nhiều thì khổ, dân nước mặn cho bò uống nuôi nuôi là khó khăn. Thì nên nông dân với xã đều kêu là đắp đê thì mới chơi hỏng nước mặn. Nước không ngập nữa.
Hội nông dân cứ xã phát động phối hợp với ấp, mặt trận ấp rồi dần động bà con. Bây giờ ráng cố gắng vì bỏ tiền vô rồi mướn cụ bè móc tiếng đề đắp thì đó cái hiệu quả. Hôm rồi đắp đến nay cái năm mấy nay thấy có hiệu quả, thấy không? Trong này thì nước ngọt. Muốn mặn mặn, muốn ngọt ngọt tức là mặn thì xả ra, còn ngọt thì cho vô đóng lại. Đó. Thì tôm cá cũng vẫn còn giữ nguyên, nó không có mất mát gì trơn á. Nhưng mà cái lợi nhất là giờ là qua màu bắt đầu nó phát triển. Cỏ trồng bò giờ nuôi bò này cỏ cắt thoải mái luôn. Cho ăn phải nói là ngon lành. Nhờ cái đề bao này phải nói là rất là tiện lợi cho bà con rất là nhiều.
Có cái đề này thì trồng cây rồi trồng đọt rồi lại rất ngon với cỏ rồi cho bò ăn rồi, tốt tươi rồi vừa có trái lại.
Năm 2023, Hội Nông dân xã tiếp tục mở rộng mô hình này với sự hưởng ứng của người dân ấp Tân Phong và An Trạch Đông. Tổng diện tích thực hiện là 18 hectare, chiều dài đê bao là 3.500m. Bên trong đê có 38 hộ dân với 160 nhân khẩu. Mặc dù khi triển khai có 6 hộ chưa đồng tình, nhưng sau nhiều lần vận động, các hộ này cũng đã đồng ý góp kinh phí thực hiện công trình.
Được sự định hướng và chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban, sự nhất trí của chi ủy chi bộ và của tập thể chi bộ thì tạo sự đồng thuận thống nhất của bà con, thì từ đó sẽ mời bà con họp và lấy ý kiến thống nhất đồng thuận, thì từ đó sẽ triển khai cái mô hình đắp đê bao cục bộ.
Ngoài cái tuyến đê bao điểm của Tân Phong thì còn lại là 5 ấp, thì hội nông dân cũng mỗi ấp đều có cái mô hình điểm hết để thực hiện. Thì như cái năm 2023 thì tổng cái diện tích của hội vận động không thì được 130 hecta để thực hiện. Thì ngoài cái vận động đó thì người dân cũng tự xây dựng thấy hiệu quả, thì người dân xây dựng cũng khoảng trên 100 hecta nữa. Thì trong năm 2024 này tiếp tục thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy về phát triển kinh tế để xây dựng cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì hội nông dân đã xây dựng và triển khai cái kế hoạch là tiến hành thực hiện trong cái tháng 3 này là khởi công xây dựng là 40 hecta giữa hai ấp Thế Hòa và cái tiếp tục cái ba cái tổ dân tự quản của ấp Tân Phong còn lại.
Đê bao ngăn mặn không chỉ là công trình vật chất mà còn minh chứng cho tinh thần đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và người dân thành Thái A. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng mang tính xã hội sâu sắc, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện trên địa bàn ấp Tân Phong còn 3 tổ nhân dân tự quản chưa tiến hành xây dựng đê bao. Do đó trong thời gian tới, hội nông dân xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các tổ trên địa bàn ấp và một số tổ nhân dân tự quản liền kề ấp An Trạch Đông để từ đó làm cơ sở nhân rộng mô hình ra toàn xã.
Ban tuyển sinh quân sự thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Dòng Trơm vừa tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2024 tại 4 điểm trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.
Tham dự buổi tư vấn tại mỗi điểm trường, các em học sinh khối 10, 11 và 12 được giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự đào tạo sĩ quan của các trường trong quân đội theo quy định của Bộ Quốc phòng, đồng thời tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của học viên trong các trường quân đội, đối tượng, tiêu chuẩn, tuyển sinh, thời gian, địa điểm đăng ký. Theo đó, năm 2024, Bộ Quốc phòng xét tuyển vào 7 học viện và 10 trường sĩ quan đào tạo cao đẳng quân sự gồm 3 trường. Thời gian đăng ký dự tuyển từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024, địa điểm đăng ký tại Ban chỉ huy quân sự huyện.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bến Tre đã thực hiện giải ngân những bón dây theo quyết định số 22 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tính nhân văn của chính sách này đã giúp cho những người lầm lỡ có điều kiện để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
Chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù như vòng tay ấm áp, gian rộng đón những người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng. Họ có thể vay để học nghề, tạo sinh kế cho tương lai. Anh Lê Văn Thành sinh năm 1981 ở xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc. Trước đây nghe lời rủ rê của bạn xấu ăn chơi và không tiền nên trộm cắp bị phạt tù. Đến năm 2019, mãn án trở về địa phương. Thành đi làm đủ nghề nhưng việc làm không ổn định. Năm 2023, Công an xã Phú Mỹ đã giới thiệu để Thành đi làm thuê và trao đổi với cha ruột của Thành việc hỗ trợ vốn để giúp anh làm cây kiểng bán Tết. Theo đó, Công an xã đã giới thiệu gia đình Thành đến phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mỏ Cày Bắc làm thủ tục vay 60 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ thác địa phương để mua gốc mai về chăm sóc và trồng hoa giấy để bán vào dịp Tết Ất Tỵ năm 2025.
Từ hồi đi ở mãn tù rồi nó về thì tôi cho nó đi vô công ty làm với thằng em của nó, tới nay rồi từ hôm mà dịch bệnh tới giờ là cái công ty nó không còn làm nữa, nó nghỉ rồi gì nó cũng đi làm hồ cho người ta vậy đó. Nước hỗ trợ được 60 triệu về để tôi lấy đồng vốn này để tôi làm. Nhà nước làm như vậy tôi cũng mừng để chiếu cố cho nó, chứ bây giờ cũng biết làm sao giờ, chứ nó thì nó cũng không có đồng vốn. Nhà nước cũng hỗ trợ được cái này, tôi lấy đồng vốn này cũng nhờ nhà nước cũng lo cho nó, thì tôi cũng cảm ơn mấy ông nước.
anh Nguyễn Văn Phương sinh năm 1978 và vợ là chị Hồ Thị Sen sinh năm 1980 ở xã Hưng Phong, huyện Dòng Trơm, làm nghề nông và chăn nuôi nhỏ. Năm 2022, do mâu thuẫn gia đình dẫn đến xô xát gây thương tích và anh Phương đã phải chấp hành án phạt tù 9 tháng. Đến tháng 6 năm 2023, anh Phương chấp hành án xong và được địa phương thông báo chính sách hỗ trợ vốn vay cho người mãn hạn tù. Theo Nghị định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình anh Phương có nhu cầu vay 90 triệu đồng để cải tạo vườn dừa, nuôi heo sinh sản và sản xuất vỏ cọng dừa và được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chấp thuận cho vay. Vợ chồng anh rất phấn khởi vì đã có vốn để tiếp tục đầu tư cho mô hình sản xuất của gia đình.
Sau khi anh về thì cũng chí thú làm ăn, cũng rồi chồng sớm đồ cũng đối xử tốt, rồi cũng tới lui đồ cũng động viên ảnh. Tôi cũng rất mừng vì cũng có số vốn này đặng mình về đặng có làm ăn lại. Cuộc sống của tôi giờ cũng đã ổn định, giờ cũng có số vốn đó, cũng có thu nhập lại và nuôi heo đồ cũng có thu nhập.
Từ ngày 10 tháng 10 năm 2023, chấp hành xong án phạt tù, được gia vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội lên đến 100 triệu đồng mỗi trường hợp. Đây được xem là cánh cửa mở ra để những người làm lỡ làm lại cuộc đời, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tính đến nay, Bến Tre đã có 47 người chấp hành xong án phạt tù được giải ngân với số tiền 3 tỷ 290 triệu đồng. Sau khi được gia vốn, họ sử dụng đồng vốn đúng mục đích như học nghề, đầu tư cải tạo ruộng vườn, mua cây trồng, vật nuôi, mở cơ sở sản xuất kinh doanh. Năm 2024, theo thống kê, toàn tỉnh có 2.016 người chấp hành xong án phạt tù, đủ điều kiện gia vốn theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Công an tỉnh và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bến Tre phối hợp thực hiện rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện để tiến hành giải ngân kịp thời. Đây là một chính sách thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, được xem là cánh cửa mở ra một cuộc đời mới cho những đối tượng lầm đường lỡ bước.
Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo lực lượng của Công an cấp xã thực hiện thật tốt công tác là rà soát rồi lập danh sách những người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện và có cái nhu cầu vay vốn để mà cung cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội đó làm cái căn cứ cho vay, đảm bảo đó 100% đó người chấp hành xong án phạt tù đó về nơi cư trú đó thì phải được tiếp cận tư vấn hướng dẫn kịp thời đúng quy định. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo cái chức năng và nhiệm vụ. Trong đó thì tập trung đó làm tốt cái công tác tuyên truyền, phổ biến các cái quy định pháp luật để các cấp, các ngành và người dân đó nắm bắt thực hiện, góp phần nâng cao cái hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng để đảm bảo cái an ninh trật tự, phục vụ tốt cho cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Để tiếp sức cho người hoàn lương phát triển kinh tế cũng như thực hiện tốt quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, các phòng giao dịch cấp huyện phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, niêm yết công khai thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã, đồng thời triển khai đầy đủ các nội dung của quyết định tại các cuộc họp giao ban đến hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, trưởng ấp, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn và người dân đến giao dịch được biết. Qua đó rà soát các đối tượng còn lại có nhu cầu, đủ điều kiện để cho vay kịp thời nhằm giúp họ có được nguồn vốn sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và có thu nhập tốt hơn trong thời gian tái hòa nhập cộng đồng.
Để tăng cường việc đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình phát hành, sử dụng thẻ ngân hàng, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn về việc triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ đạo thực hiện ngay việc rà soát quy trình về phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng. các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi đối với từng loại thẻ, đồng thời phải có biện pháp thông tin cho khách hàng về các quyền và nghĩa vụ, bao gồm các loại phí, lãi suất, phương pháp tính lãi, nhất là với thẻ tín dụng, liên quan đến các ý kiến khiếu nại, phản ánh của khách hàng, ngân hàng nhà nước yêu cầu phải được xử lý kịp thời và dứt điểm. Trường hợp phát hiện các vấn đề bất thường như phát sinh nợ quá hạn, kéo dài, cần chủ động thông tin đến khách hàng và phối hợp các bên để có biện pháp xử lý. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ cần truyền thông tới khách hàng các biện pháp bảo mật dữ liệu cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng để tránh rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin thẻ sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.